là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình ngay có những nội dung đáng chú ý sau. Yên Bái tuyên truyền phổ biến luật đất đai và các nghị định chi tiết thi hành luật đất đai 2024. Đoàn công tác Bộ Tài nguyên Môi trường làm việc với tỉnh Yên Bái về triển khai thi hành luật đất đai. Tổng đàn vật nuôi Yên Bái phát triển vượt so với kế hoạch năm. Sau phần tin trong tỉnh, biên tập viên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Tiếp đó, phóng viên thời sự có ghi nhận các đơn vị ngân hàng trên địa bàn tỉnh tích cực hỗ trợ khách hàng cập nhật sinh trắc học. Phần cuối chương trình là bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến luật đất đai và các nghị định chi tiết thi hành luật đất đai năm 2024. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và trực tuyến tới các huyện, thị xã, thành phố. Dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Nguyễn Tấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo các phòng ban đơn vị liên quan của các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã.
Luật đất đai được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Đến nay đã có 10 nghị định của Chính phủ, 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 7 thông tư của Bộ và nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức thi hành luật đất đai. Sau hơn 4 tháng triển khai thi hành với quy định mới của luật đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành, bước đầu cho thấy các chính sách mới mang lại hiệu quả, đã tạo được sự đồng thuận của người dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự thống nhất của các cơ quan từ trung ương đến địa phương, góp phần giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của các tỉnh, thành phố. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Yên Bái, giúp địa phương kịp thời nắm bắt những điểm mới, những nội dung cốt lõi quan trọng của pháp luật về đất đai. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tập trung lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các nội dung mới của luật đất đai để làm cơ sở triển khai có hiệu quả tại địa phương đơn vị trong quá trình thực thi và áp dụng pháp luật. Sau hội nghị này, yêu cầu các sở ban ngành, các đơn vị địa phương trong tỉnh tiếp tục nghiên cứu các quy định của pháp luật về đất đai, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của cơ quan đơn vị địa phương, triển khai tuyên truyền phổ biến sâu rộng các nội dung của luật đất đai và các nghị định thi hành luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân bằng các hình thức phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của các cấp các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về lĩnh vực đất đai. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết, Yên Bái là một trong các tỉnh thuộc top đầu hoàn thiện đủ 20 trên 20 nội dung được giao trong luật. Qua đó thể hiện sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc của các sở ban ngành trong tỉnh. Đến thời điểm hiện nay, tỉnh cũng đã ban hành đầy đủ 12 nội dung được giao trong Nghị định số 88 của Chính phủ về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 10 nội dung được giao trong Nghị định số 102 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai. 1 nội dung được giao tại Nghị định số 101 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai. Công tác xây dựng bảng giá đất đã được tỉnh Yên Bái quan tâm chỉ đạo để kịp thời điều chỉnh bổ sung bảng giá đất. Trong quá trình điều chỉnh bảng giá đất đã phân tích đánh giá tác động, biến động giá đất thị trường để kịp thời điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp với giá đất thị trường. Trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay, điều chỉnh sửa đổi bổ sung 6 lần bảng giá đất. Đây chính là điều kiện cần thiết phục vụ cho việc xây dựng bảng giá đất theo luật đất đai năm 2024 để áp dụng từ mùng 1 tháng 1 năm 2026. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đề nghị các báo cáo viên tập trung vào những nội dung cơ bản, những nội dung mới gắn với thực tiễn của địa phương, đặc biệt là những nội dung mà luật và các nghị định giao cho chính quyền địa phương, bao gồm cả cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Nghiên cứu kỹ tài liệu và trao đổi làm rõ những nội dung quy định trong luật đất đai và các nghị định, đặc biệt là các nội dung gắn với công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, như công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi bồi thường hỗ trợ tái định cư, giá đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, để trao đổi thống nhất trong triển khai thi hành luật đất đai và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tại hội nghị, các đại biểu đã được các chuyên gia cục vụ trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu tổng quan về những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024, các nghị định thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 13 tháng 12, đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thứ trưởng Lê Minh Ngân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý nhà nước đất đai và tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai 2024 trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện các sở ngành liên quan. Tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch số 73 triển khai việc thi hành Luật Đất đai 2024 về tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tập huấn các nội dung Luật Đất đai 2024, các nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, giao nhiệm vụ cụ thể cho sở ban ngành có liên quan của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến luật và các nghị định hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Luật Đất đai và các nghị định thi hành luật trên địa bàn tỉnh đã gặp một số khó khăn vướng mắc, việc xác định giá đất lĩnh vực khoáng sản. Hiện nay chưa có thông tư quy định kỹ thuật việc lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2025 cấp huyện theo bộ chỉ tiêu sử dụng đất mới sẽ không đảm bảo tiêu chí phù hợp. Hiện quy định của pháp luật không quy định cơ quan xác định việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xác định thời gian miễn, số năm miễn tiền thuê đất của dự án. Tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành của tỉnh đã trao đổi thảo luận và trao đổi chia sẻ một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, triển khai thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân và các thành viên đoàn công tác đã trực tiếp tiếp thu và giải đáp làm rõ một số ý kiến của đại biểu về những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện quy định của Luật Đất đai và các nghị định hướng dẫn thi hành. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Lê Minh Ngân đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai và tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu cho Ủy ban tỉnh trong việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật của địa phương. Đề nghị Ủy ban tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật về đất đai, đa dạng phong phú cụ thể những nội dung Luật Đất đai và các nghị định hướng dẫn. Tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, xây dựng bảng giá đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để phục vụ công tác quản lý hiệu quả. Kiện toàn chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu quản lý, tập trung đẩy mạnh công tác phát triển quỹ đất, đồng thời tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Lê Minh Ngân, đồng thời mong muốn trong thời gian tới Bộ Tài nguyên Môi trường tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ tỉnh Yên Bái trong công tác quản lý về đất đai cũng như tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể cá nhân năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Theo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy khối nêu rõ, năm 2024, với sự quan tâm của tỉnh, sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của cấp ủy chính quyền các cấp cùng với tinh thần đoàn kết nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, các mục tiêu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Đảng ủy khối đã lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy khối kịp thời tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết chỉ thị kết luận của Trung ương, của tỉnh đảm bảo chất lượng hiệu quả. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm tập thể cá nhân của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối trong thực hiện tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi tự sửa, thấy được ưu điểm để phát huy hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, chủ động phát hiện, ngăn chặn biểu hiện suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa, tham nhũng tiêu cực, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ vững sự đoàn kết thống nhất, đúng thẩm quyền trách nhiệm. Về nhiệm vụ năm 2025, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối, cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sớm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc khắc phục những khuyết điểm hạn chế sau kiểm điểm. Xác định trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối theo lĩnh vực địa bàn được phân công phụ trách, đảm bảo lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2025. Tập trung cao trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo các nội dung và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ khối lần thứ 10, gắn công tác chuẩn bị tổ chức đại hội với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ khối đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, trong không khí phấn khởi chuẩn bị chào đón xuân Ất Tỵ 2025, hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2025 và kỷ niệm 23 năm ngày thành lập thành phố Yên Bái, 11 tháng 10 năm 2002, 11 tháng 10 năm 2025, chiều ngày 13 tháng 12, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái tổ chức gặp mặt chức sắc chức việc tôn giáo tiêu biểu năm 2024. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Yên Bái.
Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Thành ủy Yên Bái đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, kết quả nổi bật về hoạt động tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn thành phố Yên Bái năm 2024. Mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức do chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của hoàn lưu cơn bão số 3, song được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Yên Bái đã đoàn kết, vượt khó, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của các chức sắc chức việc, tín đồ, các tôn giáo trên địa bàn thành phố. Năm 2024, hoạt động của các tổ chức tôn giáo đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Nỗ lực chung tay, góp sức phối hợp cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động đồng bào tôn giáo thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm công dân, sống tốt đời đẹp đạo, bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan, xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tích cực tham gia thực hiện công tác an sinh xã hội thông qua các hoạt động từ thiện nhân đạo. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thành phố Yên Bái mong muốn các chức sắc chức việc, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, vận động các tín đồ tôn giáo sống tốt đời đẹp đạo, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng cộng đồng dân cư không có tệ nạn xã hội, phấn đấu vận động 100% gia đình giáo dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc, thực hiện tốt các quy ước, hương ước của thôn, tổ dân phố và các quy định của địa phương, tiếp tục tuyên truyền vận động giáo dân tích cực phát triển sản xuất kinh doanh, đồng hành cùng cộng đồng thực hiện công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu vừa tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên với chủ đề Thanh niên với các mô hình phát triển du lịch hướng tới xây dựng huyện Trạm Tấu bản sắc, an toàn và thân thiện. Tại chương trình đối thoại đã có 10 câu hỏi của thanh niên gửi đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện xoay quanh lĩnh vực phát triển du lịch trên địa bàn huyện như xây dựng chuỗi liên kết trong phát triển du lịch, khắc phục khó khăn về vốn, kỹ năng trong phát triển du lịch, mở các lớp nghề về làm các sản phẩm du lịch, dịch vụ cho đoàn viên thanh niên, các chính sách ưu đãi của tỉnh, của huyện trong lĩnh vực khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên, giải pháp thu hút khách du lịch đến với huyện, chính sách hỗ trợ các tổ hợp tác mới khởi nghiệp trong quảng bá, xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là đưa các sản phẩm đi giới thiệu tiêu thụ tại các sàn thương mại điện tử, cơ chế chính sách ưu đãi cho hộ gia đình đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, chương trình cụ thể của tổ chức đoàn, hội đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp. Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và các ngành liên quan đã trả lời trực tiếp các câu hỏi đặt ra, đưa ra các giải pháp định hướng cho những quan điểm, nhận định của đoàn viên thanh niên trong huyện, từ đó giúp đoàn viên thanh niên có cách nhìn đầy đủ hơn về bức tranh phát triển du lịch cũng như các chính sách hỗ trợ du lịch, mục tiêu phát triển du lịch của huyện trong những năm tới và cơ hội của thanh niên trong phát triển du lịch. Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên là cơ hội cho thanh niên thẳng thắn bày tỏ tâm tư nguyện vọng chính đáng với lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện, qua đó tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên bày tỏ những nguyện vọng, sáng kiến liên quan đến phát triển du lịch, từ đó mạnh dạn làm du lịch, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.
Với nhiều nỗ lực trong công tác khôi phục lại đàn vật nuôi sau cơn bão số 3, tính đến thời điểm này, tổng đàn gia súc gia cầm của tỉnh Yên Bái đã vượt kế hoạch năm 2024. Trong đó, tổng đàn gia súc chính đạt trên 883.400 con, vượt 1,3% kế hoạch năm 2024. Phát triển chủ yếu ở đàn lợn với trên 737.000 con, đầu đàn trâu với 102.000 con, đàn bò trên 44.000 con. Tổng đàn gia cầm đạt trên 7,8 vạn con, vượt 3% so với kế hoạch năm 2024. Hiện toàn tỉnh Yên Bái đang tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ chăn nuôi cho người dân, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống đói rét, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, như các bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm, đảm bảo đủ sản lượng phục vụ nhu cầu tiêu thụ cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Để thực hiện tốt công tác đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài, thời gian qua huyện Văn Yên đã tiếp tục tuyên truyền nghị quyết số 45 của Hội đồng nhân dân tỉnh và đề án đưa lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2024-2030, phân công cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương để người lao động thấy được lợi ích khi tham gia các thị trường lao động ở nước ngoài, đặc biệt quan tâm đến nhóm lao động thiếu việc làm hoặc có việc làm nhưng không ổn định, tuyên truyền giúp người dân từng bước xóa bỏ rào cản do phong tục tập quán để gia đình và người thân yên tâm cho các em tham gia lao động xuất khẩu. Phối hợp với các sở ngành của tỉnh, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban Nhân dân các xã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người lao động hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định và các chế độ hỗ trợ đối với người lao động, thực hiện tốt công tác bảo hộ hợp pháp đối với người lao động, lựa chọn các doanh nghiệp có uy tín được cấp có thẩm quyền cho phép vào địa bàn làm công tác tuyển dụng lao động. Từ năm 2022 đến nay, huyện Văn Yên đã có 388 người được làm việc theo hợp đồng lao động ở nước ngoài.
Thưa quý vị và các bạn, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024, toàn tỉnh Yên Bái đã có gần 500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện và xử lý. Trong đó có 5 trường hợp vi phạm kịch khung, bị phạt với số tiền trên 222 triệu đồng. Nhằm chấn chỉnh tình trạng này, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Yên Bái thường xuyên tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn xuyên suốt trong năm 2024 và tiếp tục tập trung cao điểm dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán 2025. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an toàn tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm các lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó có vi phạm nồng độ cồn. Việc tập trung xử lý phát hiện vi phạm nồng độ cồn được triển khai tại tất cả các cung đường, tuyến phố chính trên địa bàn quản lý. Thường xuyên thay đổi vị trí, khung giờ kiểm tra và thực hiện kiểm tra nồng độ cồn lái xe với phương châm xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng cảnh sát giao thông cũng gửi thông báo vi phạm đến cơ quan, chi bộ đối với các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, lực lượng vũ trang trên địa bàn để có biện pháp xử lý vi phạm. Việc kiên quyết không bỏ qua các vi phạm nồng độ cồn đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ của người tham giao thông, hình thành thói quen văn hóa đã uống rượu bia không lái xe. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một bộ phận người dân chưa chấp hành tốt, thậm chí đối tượng vi phạm nồng độ cồn còn gia tăng ở lứa tuổi học sinh với 28 trường hợp vi phạm trong 11 tháng 2024. Tình trạng vi phạm nồng độ cồn thường gia tăng vào các dịp lễ Tết nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ từ các ngành chức năng. Vì vậy, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Yên Bái tiếp tục xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân khi tham giao thông, nhất là ở thời điểm cuối năm. Thượng tá Phạm Vân Thảo, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh nói:
Từ nay đến cuối năm thì chúng căn cứ chỉ đạo của Bộ Công an, chúng tôi sẽ tham mưu cho Ban giám đốc Công an tỉnh Yên Bái xây dựng cái kế hoạch cao điểm đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân năm 2025. Trong đó chúng tôi vẫn tập trung vào tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên cả 3 tuyến giao thông là đường sắt, đường thủy, đường bộ, và tăng cường các tuyên truyền luật giao thông cho các tầng lớp nhân dân, đồng thời là tăng cường khảo sát, kiến nghị khắc phục các bất hợp lý trong tổ chức giao thông để khắc phục xử lý các cái điểm đen, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông để đảm bảo cho bà con đi lại được thuận lợi, an toàn, vui xuân đón Tết lành mạnh.
Thời gian mở cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các lễ hội đầu xuân 2025 sẽ được Công an tỉnh Yên Bái triển khai bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 2024 đến ngày 14 tháng 2 2025 ở cả 3 loại hình là đường bộ, đường sắt và đường thủy. Lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý với các vi phạm, nhất là lỗi người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, chất ma túy, vi phạm tốc độ. Đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, lực lượng chức năng sẽ xác minh để gửi thông báo về nơi công tác nếu là lực lượng vũ trang, công chức, viên chức. Với trường hợp vi phạm là học sinh, cảnh sát giao thông sẽ xác minh, làm rõ người giao phương tiện cho các em học sinh điều khiển khi chưa đủ tuổi.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã kêu gọi người dân châu Âu chấp nhận hy sinh các chế độ phúc lợi để dồn nguồn lực cho ngân sách quốc phòng. Phát biểu tại Viện Nghiên cứu Carnegie Group có trụ sở tại thành phố Bruxelles của Bỉ, Tổng thư ký NATO Mark Rutte kêu gọi các quốc gia châu Âu phải thoát ra khỏi trạng thái u mê và chi tiêu nhiều hơn nữa cho quốc phòng. Theo thống kê, hiện vẫn có 8 trong tổng số 32 thành viên của NATO chưa đáp ứng các tiêu chí dành 2% GDP cho quốc phòng. Tổng thư ký NATO cũng cho rằng châu Âu cần phải chuyển dần qua trạng thái thời chiến khi cảnh báo những gì đang diễn ra ở Ukraine có thể sẽ diễn ra tại châu Âu trong tương lai. Tuy nhiên, người đứng đầu NATO loại trừ khả năng xảy ra xung đột trong ngắn hạn và nhất là việc NATO chưa chuẩn bị cho một cuộc xung đột quy mô lớn. Theo người đứng đầu NATO, nền công nghiệp quốc phòng châu Âu đang ở quy mô quá nhỏ, quá chậm và bị phân mảnh sâu sắc, cần có một cú hích từ các chính phủ cũng như sự ủng hộ của người dân. Ngày 12 tháng 12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp Quốc vương Jordan tại thành phố Kababa để thảo luận về tình hình Syria tại dải Gaza. Phát biểu trong cuộc gặp, ông Blinken nhấn mạnh Mỹ ủng hộ quá trình chuyển đổi toàn diện để hình thành một chính phủ Syria có trách nhiệm và đại diện cho sự lựa chọn của người dân Syria. Ngoại trưởng Mỹ cũng nhắc lại tầm quan trọng của tất cả các bên liên quan ở Syria trong việc tôn trọng nhân quyền, duy trì luật pháp quốc tế, thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ dân thường, bao gồm cả các thành viên của các nhóm thiểu số và tạo điều kiện tiếp cận, hỗ trợ nhân đạo trên khắp Syria. Ông Blinken nhấn mạnh Mỹ ủng hộ sự ổn định đối với các nước láng giềng của Syria, bao gồm cả Jordan trong giai đoạn chuyển tiếp này. Liên quan đến vấn đề giải Gaza, cả Ngoại trưởng Mỹ và Quốc vương Jordan Abdullah cùng thảo luận về nhu cầu cấp thiết phải ký kết lệnh ngừng bắn đảm bảo việc thả tất cả các con tin. Liên minh châu EU ngày 12 tháng 12 đã thông qua quyết định công nhận Bulgaria và Romania là hai thành viên đầy đủ của khu vực đi lại tự do Schengen kể từ đầu năm 2025. Bulgaria và Romania đều là thành viên EU kể từ năm 2007 và đã hội nhập một phần vào khu vực đi lại tự do vào tháng 3, mở cửa cho đi lại bằng đường biển và hàng không mà không cần kiểm tra tại biên giới. Bucharest và Sofia đã đáp ứng mọi tiêu chí kỹ thuật do EU đặt ra năm 2010, tuy nhiên kể từ năm 2022, đơn xin gia nhập của hai nước này không được Áo xem xét, chặn lại vì lý do quan ngại về vấn đề di cư. Tuy nhiên, Áo đã không phản đối sau khi ba nước ký thỏa thuận bảo vệ biên giới tại Budapest. Việc mở rộng khu vực Schengen diễn ra vào thời điểm các nước EU đang phải vật lộn về vấn đề di cư và đã thiết lập lại kiểm soát biên giới để ngăn chặn những dòng người di cư bất hợp pháp. Bulgaria và Romania cũng đã trải qua những giai đoạn bất ổn chính trị. Bulgaria không thể thành lập được một chính phủ ổn định trong hơn 3 năm và đã tổ chức 7 cuộc bầu cử trong thời gian tới. Ngày 12 tháng 12, phe đối lập Hàn Quốc lại đệ trình Quốc hội thêm một dự thảo nghị quyết luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol. Dự thảo nghị quyết lần thứ hai do phe đối lập đứng đầu là Đảng Dân Chủ đang chiếm 190 ghế trong tổng số 300 ghế của Quốc hội, soạn thảo đệ trình với nhiều nội dung mới và cụ thể hơn dự thảo nghị quyết lần trước. Sau khi đệ trình, 6 đảng đối lập đã bắt tay vào việc thực hiện các thủ tục cần thiết để dự thảo này được bỏ phiếu vào ngày 14 tháng 12. Dự thảo nghị quyết luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol lần thứ nhất đã không được thông qua do không đủ số người bỏ phiếu theo quy định, vì các nghị sĩ thuộc Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền né tránh không tham gia bỏ phiếu. Giới quan sát chính trị nhận định tình hình của Tổng thống Yoon Suk-yeol đang trở nên khó khăn hơn và những rối ren trong tình hình chính trường Hàn Quốc vẫn chưa có hồi kết. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định tại thông tư 17 và 18 của Ngân hàng Nhà nước, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, tất cả các tài khoản chưa cập nhật thông tin sinh trắc học sẽ không thể thực hiện các giao dịch hoặc thanh toán trực tuyến. Vì vậy, hiện nay các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và mở thêm các kênh hỗ trợ khách hàng cập nhật thông tin dữ liệu sinh trắc học, ghi nhận của phóng viên Thời sự. Thường xuyên giao dịch trực tuyến nhưng với giá trị giao dịch thấp nên chị Lương Thị Ngân ở xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn vẫn chưa cập nhật thông tin sinh trắc học theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. Qua thông tin đại chúng, chị được biết về quy định các giao dịch trực tuyến sẽ bị tạm dừng nếu chưa cập nhật thông tin sinh trắc học kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 của ngân hàng, nên chị Ngân đã chủ động tới ngân hàng để được hỗ trợ. Chị Ngân cho biết.
Qua các thông tin đại chúng thì tôi cũng đã được thấy những cái thông tin là bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 là tất cả các tài khoản ngân hàng phải cài đặt sinh trắc học. Qua thông tin đấy thì hôm nay tôi đến tại trung tâm giao dịch đã được các bạn hướng dẫn làm cái sinh trắc học để đảm bảo cái tài khoản của bản thân tôi cũng như quyền lợi của tôi được bảo mật. Tôi rất thấy là những cái hướng dẫn của các bạn rất là chu đáo và tôi cảm thấy rất là yên tâm ạ.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Yên Bái BIDV hiện có trên 100.000 khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử. Đến nay có 85% khách hàng đã thực hiện cập nhật sinh trắc học nhằm đảm bảo cho việc giao dịch của khách hàng không bị gián đoạn. Chị Kiều Ngọc Bích, Phó trưởng phòng khách hàng cá nhân Ngân hàng BIDV chi nhánh Yên Bái cho biết.
Hiện nay, toàn bộ tất cả các khách hàng đến giao dịch tại quầy BIDV, chúng tôi đều hướng dẫn theo 5 bước theo quy trình của BIDV một cách rất thuận tiện và nhanh chóng để đảm bảo quyền lợi và lợi ích cho khách hàng trong quá trình giao dịch.
Còn ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái hiện có trên 85.000 khách hàng, trong đó có gần 50% khách hàng cập nhật thông tin sinh trắc học ngay trên ứng dụng Agribank Plus hoặc tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc trước ngày 1 tháng 1 năm 2025. Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, theo thông tư 17 và 18, Agribank Yên Bái đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, tuyên truyền tới từng khu dân cư, đồng thời thông tin tới khách hàng qua tin nhắn SMS, các trang mạng xã hội, tổ chức các điểm giao dịch ngoài giờ hành chính nhằm hỗ trợ khách hàng nhanh chóng cập nhật thông tin sinh trắc học. Ông Trần Như Xuyên, khách hàng nói.
Thường là ra ngân hàng của Agribank để giao dịch thì cũng được ngân hàng tuyên truyền về cái cài sinh trắc học của chúng tôi thì rất là an toàn và rất là thuận tiện cho người dân. Thì bản thân chúng tôi là cũng liên tục xem trên các cái thông tin đại chúng để tuyên truyền cái việc này thì chúng tôi thấy rất là tiện lợi.
Ông Tạ Quang Khả, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi thực hiện mở cửa tất cả các điểm giao dịch, tất cả các ngày trong tuần là từ buổi sáng. Ngày trong tuần buổi sáng chúng tôi thực hiện là từ 7:30 và đến 18:30. Còn riêng thứ bảy chủ nhật thì chúng tôi cũng tiếp tục mở cửa là từ 8:00 và đến 17:30 để phục vụ cho bà con đạt được thực hiện giao dịch thuận lợi trong cái thời gian là từ 1/1/2025. Mặc dù chúng tôi thực hiện các kênh là gọi điện tuyên truyền xuống nơi, nhưng thực tế một số các người dân là vẫn chưa nắm rõ được, chưa hiểu rõ được cái tầm quan trọng mà khi mà để sau ngày 1 tháng 5 mà không giao dịch được. Vì vậy chúng tôi vẫn tiếp tục cố gắng triển khai vận động bà con để sau này để chúng tôi cố gắng để thực hiện được mức tối đa nhất có thể.
Việc thực hiện xác thực sinh trắc học đối với khách hàng, người dân mở tài khoản và giao dịch thanh toán với ngân hàng và khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ là giải pháp kỹ thuật nhằm tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn và nâng cao hiệu quả chất lượng dịch vụ thanh toán điện tử, thanh toán trực tuyến qua ngân hàng. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, sau 4 tháng triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, số vụ lừa đảo đã giảm đến 50%. Việc áp dụng thêm thông tư 17-18 của Ngân hàng Nhà nước là một bước nâng cao so với quy định trong việc triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, từ đó tạo dựng môi trường lành mạnh để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt phát triển. Tiếp theo chương trình, biên tập viên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay các sân cỏ châu Âu tiếp tục sôi động với loạt trận thứ 6 Cúp C2 châu Âu. Trận cầu nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ là cuộc so tài của Victoria Plzen với MU. Tấn công nhiều không ghi được bàn, MU phải hứng chịu cú sốc ngay đầu hiệp 2, chớ trêu hơn Onana là cái tên sắm vai tội đồ và Varela mở tỷ số. Đến lúc này, huấn luyện viên Amorim lần lượt tung Hojlund, Anthony, Mason Mount vào sân nhằm tăng cường sức mạnh tấn công cho MU, điều rồi sự điều chỉnh lập tức phát huy tác dụng. Phút 62, Hojlund có mặt đúng lúc điện bóng vào khung thành, gỡ hòa 1-1. Khoảng thời gian tiếp theo, dàn sao Quỷ Đỏ gây sức ép về phía khung thành của Victoria Plzen và liên tiếp mừng hụt vì những pha bỏ lỡ của Hojlund, Mason Mount. Đối khách không phải tiếc nuối quá lâu bởi đến phút 88, Hojlund một lần nữa sắm vai người hùng bằng pha lập công ấn định tỷ số 2-1. Với chiến thắng nghe thở, MU vươn lên vị trí thứ 7 vòng bảng Europa League, chỉ cách ngôi đầu bảng của Bilbao 4 điểm. Tottenham đang rơi vào một cuộc khủng hoảng phong độ vì thế đội bóng Bắc London quyết tâm đánh bại Rangers ở Europa League. Tuy nhiên nhiệm vụ này không hề dễ hoàn thành. Trước trận đấu với Rangers, Tottenham đang trải qua chuỗi 4 trận không thắng, vì thế thầy trò huấn luyện viên Postecoglou quyết tâm trong chuyến làm khách đến Scotland. Tuy nhiên, suốt 45 phút đầu tiên gà trống rất bất lực trước hệ thống phòng ngự chơi kín kẽ của Rangers. Đã thế ngày đầu hiệp 2, Rangers còn bất ngờ mở tỷ số sau pha lập công của Igame. Các cầu thủ đã chính bế tắc và vô duyên, huấn luyện viên Postecoglou đành nhờ cậy cầu thủ dự bị. Một trong số đó đã tỏa sáng để giải cứu Tottenham, đó là Kulusevski. Cầu thủ người Thụy Điển cứu hòa ở phút 75 giúp Tottenham ra về với 1 điểm. Tiếp Bilbao trên sân nhà Complexi, Fenerbahce quyết tâm sẽ khuất phục đối thủ tới từ La Liga. Tuy nhiên Bilbao cho thấy họ đã có sự chuẩn bị cho chuyến hành quân tới Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay phút thứ 5, Inaki William đã giúp Bilbao vượt lên từ pha chuyền về cầu thả của Akedin. Gokka Ruzeta cướp được bóng trước khi căng ngang cho William điểm bóng vào lưới trống. Trước khi một khép lại, Inaki William nâng tỷ số lên 2-0 cho Bilbao với pha dứt điểm uy lực ở góc hẹp. Những phút còn lại, Fenerbahce chẳng những không ghi được bàn danh dự, họ còn chơi thiếu người từ phút 69 khi Mundu bị chốt quyền thi đấu, thua trận Fenerbahce đứng thứ 21.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 12 năm 2024. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét, đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 14 đến 16 độ, nhiệt độ thấp nhất 13 đến 15 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 11 đến 13 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió đông nam cấp 2, trời rét, đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 16 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất 13 đến 15 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió đông nam cấp 2, trời rét, đêm và sáng rét đậm. nhiệt độ cao nhất 16 đến 17 độ, nhiệt độ thấp nhất 13 đến 14 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.